Ladies and gentlemen, I'm trying to summarize a history lesson on the Vietnam War 1954 to 1975 into a short talk of 20 minutes. The Vietnam War 1954-1975 is an integral part of the Cold War.
Chiến tranh Việt Nam 1954-1975 là phần bất khả phân trong chiến tranh lạnh.
By nature of history of the world in the aftermath of World War II, with the Soviet Union's domination of Eastern Europe and the fast rise of communist China in the East.
Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, Liên Xô chiếm luôn Đông Âu cùng với sự trỗi dậy nhanh chóng của Trung Cộng ở phương Đông.
The Western and free world was gravely threatened. The U.S. became the de facto leader and superpower of the free world in confronting the communist bloc.
Tây phương và thế giới tự do bị đe dọa trầm trọng. Hoa Kỳ nghiễm nhiên trở thành siêu cường, lãnh đạo thế giới tự do, đương đầu với khối cộng sản.
The Cold War has two components.
Chiến tranh lạnh diễn ra trên hai mặt trận.
The communist bloc pursued the armed race with the U.S. and at the same time, proxy wars under the disguise of war of national liberation to expand their control of the third world.
Khối cộng sản đeo đuổi cuộc chạy đua vũ khí với Hoa Kỳ, cùng lúc dựng lên các phong trào dân tộc giải phóng để bành trướng kiểm soát thế giới thứ ba.
In Vietnam, the U.S. responded by using a counterinsurgency war at first, then escalated into a full-fledged intervention in 1965.
Tại Việt Nam, trước tiên Hoa Kỳ phản ứng bằng cuộc chiến chống nổi loạn, dần dà leo thang thành sự can thiệp trọn vẹn vào năm 1965.
That was how the Vietnam conflict started by Ho Chi Minh under the directives and leadership of Stalin and Mao.
Đấy là nguyên nhân của chiến tranh Việt Nam do chính Hồ Chí Minh, tay sai đắc lực của Stalin và Mao gây ra cho Việt Nam.
The agrarian reform was the communist first step in preparation for the war in the conquest of South Vietnam.
Cuộc cải cách ruộng đất là bước đầu chuẩn bị chiến tranh của cộng sản để đánh chiếm miền Nam Việt Nam.
After the Geneva Agreement in 1954, Ho needed to consolidate his totalitarian control of North Vietnam.
Sau Hiệp định Geneva 1954, Hồ cần củng cố tầm kiểm soát độc tài toàn quyền tại miền Bắc Việt Nam.
Ho Chi Minh concept was a duplicate of Russian and Chinese class warfare.
Khái niệm Hồ là một rập khuôn đấu tranh giai cấp theo Nga và Trung Cộng.
Playing on greed and whipping up hatred, Ho Chi Minh promised distribution of land to the poor farmers, instigated the landless farmers to savagely kill the rich ones.
Lợi dụng tính tham lam và gây căm thù, Hồ hứa hẹn phân chia ruộng đất cho nông dân nghèo, túi dục các nông dân không có ruộng, chém giết dã man những kẻ giàu có.
In the confusion of terror campaign, Hồ managed to eliminate his potential enemies who did not agree with him.
Trong không khí sát hại kinh hoàng, Hồ điều động loại bỏ các tiềm năng thù địch là những ai chống lại cộng sản hoặc có tín ngưỡng.
From official communist records, the total number of mid-level and rich farmers being converted ran up to more than 170,000. The actual number of deaths could be much higher.
Theo ghi nhận chính thức của Cộng sản thì tổng số nông dân trung lưu và nông dân giàu là phú nông đã bị kết tội lên đến hơn 170.000 người. Số người tử vong thực sự có thể cao hơn nhiều.
One of the Catholic priests being killed was Father Thiện, who taught me English back in 1948.
Một trong những linh mục công giáo bị giết chết là cha Thiện, người đã dạy tôi tiếng Anh hồi năm 1948.
Finally, Ho ended up with all his farmers organized into farming cooperatives, where all land became state property.
Cuối cùng, Hồ đã dồn hết nông dân vào các hợp tác xã nông nghiệp, nơi mọi ruộng đất trở thành tài sản nhà nước.
All farmers, including the landless, turned out to be equal. So much for social justice under Ho Chi Minh.
Mọi nông dân dù có ruộng hay không đều trở nên bình đẳng. Đó là công bằng xã hội kiểu Hồ Chí Minh.
Deception and terror worked well for Hồ.
Sự lừa gạt gian trá và khủng bố kinh hoàng là sở trường của họ Hồ.
Why the Vietnam War?
Tại sao có chiến tranh Việt Nam?
As mentioned above, the Soviet Union and Red China sought to expand their control over part of Asia and Africa through the War of National Liberation Front.
Như đề cập ở trên, Liên Xô và Trung Cộng đã tìm cách mở rộng quyền kiểm soát ở châu Á và châu Phi qua chiến tranh giải phóng quốc gia.
In serving his duty to Red China plan for expansion, Ho followed a similar pattern of violence and deception in his war to conquer South Vietnam.
Do nghĩa vụ đối với Trung Cộng để bành trướng, Hồ rập khuôn theo mô thức bạo lực và gian trá trong cuộc chiến cướp chính quyền miền Nam.
National Liberation Front was a brilliant design using the pretext of local dissident opposition to the alliance between Ngô Đình Diệm and American imperialism.
Mặt trận giải phóng miền Nam là một thiết kế quỷ quyệt lấy danh nghĩa là người bản xứ chống đế quốc thực dân, chống liên minh ông Diệm và đế quốc Mỹ.
This worked well in denying or at least delaying the American military intervention for a finite period of time.
Điều này nhằm ngăn chặn hay ít ra làm chậm trễ sự can thiệp quân sự của Mỹ trong thời gian giới hạn.
As a true communist agent, Ho used the strategy of terror, the campaign to destroy economic projects serving the need of South Vietnamese, combined with guerrilla warfare to set a foot in South Vietnam first.
Là một cán bộ cộng sản nòng cốt, Hồ Chí Minh sử dụng chiến thuật khủng bố, chiến dịch tiêu diệt các dự án kinh tế phục vụ cho nhu cầu của người dân Việt Nam, kết hợp với chiến tranh du kích để trước tiên tiến vào miền Nam Việt Nam.
Then with more infiltration of foot soldiers, commanding generals, and war material to Laos, to South Vietnam.
Rồi đưa thêm bộ đội, tướng tá chỉ huy và phương tiện chiến tranh xâm nhập vào miền Nam qua đất Lào.
Ho expanded his control by using position and movement warfare.
Ho gia tăng chiến tranh lên mức độ vận động chiến và trận địa chiến.
South Vietnam was a young republic with barely 10 years of statehood up to 1965 and having to face a very experienced adversary.
Miền Nam Việt Nam Cộng Hòa chỉ mới thiết lập vỏn vẹn 10 năm, phải đối đầu với một kẻ thù hung hiểm.
The banner of National Liberation War succeeded in weakening South Vietnam politically in confronting international communist propaganda.
Chiêu bài chiến tranh giải phóng quốc gia đã thành công làm suy yếu tư thế chính trị của miền Nam trên thế giới trong việc đối phó với cuộc tuyên truyền của Cộng sản quốc tế.
Western media was quite naive to communist tactics and mind shaping and indoctrination.
Báo chí Tây phương thì khá ngây thơ trước những thủ thuật nhồi sọ và tẩy não của cộng sản.
At some point in 1965, the threat by North Vietnam to the survival of South Vietnam was imminent. This was when and why the US entered the war.
Tới thời điểm năm 1965, Bắc Việt dồn dập đe dọa sự tồn tại của miền Nam Việt Nam. Đó là thời điểm và là lý do khiến Hoa Kỳ nhảy vào vòng chiến.
What successes in American intervention?
Sự can thiệp của Mỹ có gì thành công?
President Johnson and Secretary of Defense McNamara succeeded in reversing the communist trend in South Vietnam.
Tổng thống Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đã thành công trong việc đảo ngược cao trào cộng sản ở miền Nam Việt Nam.
South Vietnamese army were given better rifles, better training and hardware. The American troops, on the other hand, having much superior hardware, firepower and mobility, blunted the communist momentum in the South.
Quân đội miền Nam được cho súng trường M16 thay thế súng M1 của đệ nhị thế chiến. Với huấn luyện và cơ giới tốt hơn, binh sĩ Mỹ được trang bị cơ giới mạnh, hỏa lực cao, tính lưu động cao, đã chặn đứng được bước tiến của Cộng sản ở miền Nam.
Temporarily, South Vietnam was saved.
Tình thế miền Nam tạm thời được cứu vãn lúc đó.
War refugees were being rehabilitated. Pacification program promoted to restore peace in rural area.
Những người tị nạn chiến tranh được tái định cư với các chương trình bình định, ổn định vùng nông thôn.
The number of communist defection on the rise, the tide of communism on the falling air.
Con số cán binh cộng sản hồi chánh ngày càng gia tăng, làn sóng cộng sản trên đà xuống dốc.
What hiccup in American intervention?
Những khuyết điểm gì của Hoa Kỳ?
The air war in North Vietnam spelled trouble because of incorrect war goals. Incorrect strategy, and because President Johnson did not intend to defeat North Vietnam as a warring nation.
Cuộc không tập ở miền Bắc Việt Nam gặp khó khăn vì mục tiêu chiến tranh sai lầm, chiến lược sai lầm, và bởi vì Tổng thống Johnson không có chủ đích đánh bại Bắc Việt là nước gây chiến.
Consequently, Hanoi was able to continue their aid to their comrades in South Vietnam.
Do đó, Hà Nội có khả năng tiếp tục yểm trợ vũ khí cho các đồng chí của họ ở miền Nam Việt Nam.
By the same token, the war was being unnecessarily prolonged, and American people were unwilling to support a protracted war.
Hậu quả là cuộc chiến bị kéo dài một cách không cần thiết, và người dân Mỹ không muốn hỗ trợ một cuộc chiến tranh dai dẳng.
The media and the war.
Truyền thông và chiến tranh.
Hanoi enjoyed psychological and political advantage due to anti-war sentiment in the West, especially in the United States.
Hà Nội được hưởng lợi thế về tâm lý và chính trị do tâm lý phản chiến ở Tây Phương, đặc biệt là ở Hoa Kỳ.
The media abdicated its role of accurate reporting, took on a mission of advocacy reporting and one-sided propaganda.
Giới truyền thông từ bỏ vai trò tường thuật chính xác, chủ trương tường thuật nhằm mục đích xúi dục và tuyên truyền một chiều.
The media refrained from reporting communist acts of terror, such as launching rockets into village schools or blowing up civilian cars on intercity roads.
Giới truyền thông tránh né tường thuật những hành động khủng bố kinh hoàng như pháo kích vào các trường làng hoặc đốt phá xe cộ của dân trên các đường giao thông liên tỉnh.
When confronted for the reason of such refraining of objective reporting, the media would say such event would not make news.
Khi được hỏi về lý do không tường thuật khách quan, báo chí nói rằng những sự kiện đó không làm thành tin tức đáng chú ý.
But they are more than willing to distort or misrepresent facts to betray their own country.
Nhưng báo chí Mỹ sẵn sàng bóp méo hoặc xuyên tạc sự thật, phản bội chính đất nước của họ.
In the words of John Colvin in Hanoi in my time, this is what he say. Salisbury article appeared in the New York Times as his personal observation made during a visit to North Vietnam.
Qua bài viết Hà Nội thời của tôi, John Colvin ghi mở ngoặc các bài viết của Salisbury xuất hiện trên tờ New York Times như là quan sát riêng cá nhân ông ta trong chuyến viếng thăm Bắc Việt.
It later became known that they were based almost wholly on North Vietnamese propaganda pamphlets and on statistics provided by North Vietnamese officials.
Sau đó người ta mới biết là những bài viết này gần như hoàn toàn dựa trên những tài liệu tuyên truyền của Bắc Việt và dựa vào tài liệu thống kê do giới chức Bắc Việt cung cấp.
The United States media played a key role in whipping up the sentiment against its own country and in favor of Hanoi government.
Giới truyền thông Mỹ đã đóng một vai trò then chốt trong việc gieo rắc tâm lý chống lại tổ quốc của họ và thiên vị ủng hộ chính phủ Hà Nội.
The anti-war movement played on the impatient American.
Phong trào phản chiến lợi dụng sự thiếu kiên nhẫn của người Mỹ.
The communist bloc all over the world gave a concerted effort to whip up angers in the street.
Khối cộng sản toàn cầu nỗ lực phối hợp để tạo nên làn sóng phẫn uất ngoài đường phố.
With the aid of the media and television tube, the American Communist Party CPUSA encouraged and endorsed the student march
on the nation capital, April 17, 1965.
Với sự tiếp tay của báo chí và màn ảnh truyền hình, Đảng Cộng sản Mỹ kích động và yểm trợ cuộc xuống đường của sinh viên trong ngày Nation Capital 17 tháng 4 năm 1965.
The communist leaders took a major role on April 15, 1967 in the demonstration with 100,000 protesters rallied against the Vietnam War.
Lãnh đạo Cộng sản Mỹ đóng vai trò quan trọng trong cuộc biểu tình ngày 15 tháng 4 năm 1967 với 100,000 người xuống đường phản đối chiến tranh Việt Nam.
Anti-war sentiments overwhelmed the U.S. Congress and forced the hands of the U.S. administration.
Tâm lý chống chiến tranh tràn ngập Quốc hội Mỹ và trói tay hành pháp Hoa Kỳ.
The Tet Offensive 1968, a disastrous defeat for communist North Vietnam, was interpreted by the media as their victory.
Trận chiến Tết Mậu Thân 1968 là một thất bại to lớn cho Cộng sản Bắc Việt, lại được báo chí diễn giải là họ chiến thắng.
The fate of South Vietnam was sealed after the Paris Accord 1973.
Số phận của miền Nam Việt Nam đã được định đoạt sau Hiệp định Paris 1973.
The U.S. Congress, overwhelmed by the left, began the exit process for the U.S. The Congress voted to cut off all aid to make sure South Vietnam had no means of self-defense.
Quốc hội Hoa Kỳ bị chơi với bởi bọn thiên tả, bắt đầu tính chuyện Mỹ rút quân. Quốc hội Mỹ bỏ phiếu cắt hết mọi viện trợ để miền Nam Việt Nam không còn phương tiện tự vệ.
By April 1975, South Vietnam ran out of fuel and bombs, artillery shells, ration on day-to-day basis.
Khoảng tháng 4 năm 1975, miền Nam hết cạn nhiên liệu và bom đạn, phải tiết kiệm từng viên đạn đại bác tính từng ngày.
North Vietnam was maintained fully supplied by the Soviet Union and West China.
Cộng sản Bắc Việt thì vẫn được Liên Xô và Trung Cộng viện trợ dồi dào.
That's when the Vietnam War was lost.
Đó là khi miền Nam bị mất.
Deep from our heart, thank you heroic Americans who came to our rescue.
Tận trong đáy lòng, chúng tôi cảm ơn những người Mỹ anh hùng đã đến giải cứu chúng tôi.
Together we fought and lost South Vietnam to the communists and the leftist media.
Tận trong đáy lòng, chúng tôi cảm ơn những người Mỹ anh hùng đã đến giải cứu chúng tôi. Chúng ta đã chiến đấu bên nhau và đã mất miền Nam Việt Nam vào tay Cộng sản và truyền thông thiên tả.
The Vietnamese struggle has not ended.
Nhưng cuộc đấu tranh của chúng tôi chưa kết thúc.
Our younger brave men and women are still fighting hard so that justice will reign again.
Những người trẻ tuổi gan dạ của chúng tôi vẫn còn chiến đấu gian khổ để giành lại công lý.
All wrongs must be righted.
Mọi bất công sai lầm phải bị trừng trị.
History must be written in honoring your great sacrifice and our unyielding determination to redeem Vietnam.
Lịch sử phải được ghi lại để vinh danh sự hy sinh lớn lao của quý vị và ý chí kiên cường của người Việt Nam.
How about the future of Vietnam?
Tương lai của Việt Nam.
There are three components. First, challenge to sovereignty.
Chủ quyền quốc gia bị đe dọa.
Vietnam is being threatened by China, the way Crimea, Russia.
Việt Nam đang bị đe dọa bởi Trung Cộng, y như Crimea đối với Nga.
The Vietnamese Communist Party has been playing loyalty to Peking for the sake of protecting their power, privileges, and personal interests at the expense of the country of Vietnam and the Vietnamese people.
Đảng Cộng sản Việt Nam tỏ ra trung thành với Bắc Kinh nhằm bảo vệ quyền lực đặc quyền đặc lợi riêng tư cho họ, rút tỉa tài sản quốc gia và của người dân Việt Nam.
Thousands and thousands of Chinese soldiers dressed as civilian workers are allowed to stay in many areas inside Vietnam with special privilege.
Hàng ngàn và hàng ngàn lính Trung Cộng ăn mặc giả dạng thường dân lao động được phép cư trú tại nhiều nơi trên lãnh thổ Việt Nam với ưu đãi đặc biệt.
They are living in special quarters, cities, reserved for Chinese only.
Họ đang sinh sống trong các đặc khu, các thành phố dành riêng cho người Tàu.
In the event of war, they could quickly become soldiers ready to fight.
Khi có chiến tranh, họ có thể lập tức trở thành các binh lính sẵn sàng chiến đấu.
Hanoi authority and security forces have no power over these special guests.
Nhà cầm quyền Hà Nội và các lực lượng an ninh chẳng có quyền gì đối với những người khách đặc biệt này.
The second component is the internal weakness.
Những yếu kém nội tại.
Great divide exists between party class and people class in terms of power and income.
Có khoảng cách rất lớn giữa tầng lớp đảng viên và nhân dân về quyền lực và lợi tức.
Excessive divide between the rich and the poor.
Có khoảng cách rất lớn giữa người giàu và người nghèo.
Absolute power by the rulers breeding excessive injustice. Corruption, social vices, never seen in Vietnamese history.
Quyền lực tuyệt đối của cuồng máy cai trị tạo ra bất công, tham nhũng, tệ nạn xã hội chưa hề thấy trong lịch sử Việt Nam.
Excessive repression brought about excessive suffering.
Sự đàn áp nặng nề mang lại quá nhiều đau khổ cho dân chúng.
Vietnam is a society in ultimate decay, culturally, morally, socially. That's the sad part.
Xã hội Việt Nam bị tàn phá tận cùng trong lĩnh vực văn hóa, đạo đức, xã hội. Thật là điều đáng buồn.
On the other hand, there are opportunities. The people are being enlightened by exposition to world reality.
Cơ hội, người dân đang gia tăng hiểu biết nhờ tiếp xúc với thực tại của thế giới.
How democracy and freedom help in social and economic recovery and human emancipation.
Cách nào nền dân chủ tự do giúp phát triển xã hội và kinh tế và giải phóng con người?
People are becoming less and less afraid of the authority.
Người dân càng ngày càng bớt sợ hãi với cầm quyền.
Sufferings under constant repressive brutality made the people blunt to further threats of imprisonment. Young people become fearless.
Sự đau khổ vì bị thường trực đàn áp hung dữ không còn đe dọa được người dân. Giới trẻ không còn khiếp sợ.
Their number is growing.
Số người phản kháng đang gia tăng.
The germination of an uprising is slowly growing and spreading. It will reach a critical mass.
Mầm mống một cuộc nổi dậy đang dần dần phát triển và lan rộng. Sức phản kháng sẽ đạt tới mức nguy hiểm cho chế độ.
The repressive regime knows it is breeding the seed of its destruction.
Chế độ hà khắc này biết nó nuôi mầm mống sẽ tự hủy hoại chính nó.
The old party members are trying to escape overseas, seeking political asylum.
Các đảng viên cộng sản đang cố tháo chạy ra nước ngoài tìm đường tị nạn chính trị.
Let us wait and see.
Chúng ta hãy chờ xem.
Thank you very much, ladies and gentlemen.